Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam đề nghị tổ tư vấn cho ý kiến về xã hội dân chủ. Tổng thống Trump bất ngờ đến Iraq ủy lạo binh sĩ Mỹ. Triều Tiên, Hàn Quốc khánh thành dự án đường sắt đường bộ. Thêm em nhỏ người Guatemala chết trong khi bị giam tại biên giới Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Thủ tướng Việt Nam đề nghị tổ tư vấn cho ý kiến về xã hội dân chủ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng đá non nước. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Đài VOA về người Việt chào đón Noel và năm mới ở ngoại ô Washington. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một chuyến thăm Giáng sinh bất ngờ đến Iraq hôm 26 tháng 12 để ủy lạo các binh sĩ Mỹ đóng ở đây. Chuyến thăm đầu tiên của ông đến một vùng chiến sự gần 2 năm sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống và chỉ vài ngày sau khi ông công bố quyết định rút quân ra khỏi Syria. Chiếc không lực 1 đã hạ cánh tại căn cứ không quân Al-Assad nằm về phía tây Baghdad sau một chuyến bay đêm từ Washington cùng với đệ nhất phu nhân Melania Trump, một nhóm nhỏ các trợ lý và các nhân viên mật vụ và đông đảo phóng viên. Theo lịch trình, ông Trump có mặt ở Iraq trong 3 tiếng đồng hồ. Tổng thống Trump đã bị một số người trong quân đội Mỹ chỉ trích vì đã không đến thăm binh lính Mỹ ở những vùng chiến sự kể từ khi bước vào Nhà Trắng từ tháng Giêng năm 2017. Nhất là khi ông hủy một chuyến thăm đến nghĩa trang các tử sĩ trong đệ nhất thế chiến hồi tháng trước ở Pháp vì trời mưa. Mặc dù không có tình trạng bạo lực quy mô lớn ở Iraq kể từ khi nhà nước Hồi giáo hứng chịu một loạt các thất bại hồi năm ngoái, binh lính Mỹ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Iraq vốn vẫn đang tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào các nhóm chiến binh Hồi giáo. Trên đường trở về nước, ông Trump cũng sẽ ghé qua thăm binh sĩ Mỹ ở căn cứ không quân Ramstein ở Đức, theo Reuters. Ông Trump đang tìm kiếm những tin tức tích cực sau những ngày hỗn loạn xung quanh quyết định của ông rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Syria và rút phân nửa trong số 14.000 quân Mỹ đồn trú ở Afghanistan và buộc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis phải rời chức vụ 2 tháng sớm hơn dự kiến vì chỉ trích chính sách của ông. Nhiều nghị sĩ của cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đã chỉ trích gay gắt ông Trump sau mệnh lệnh đột ngột rút quân khỏi Syria hồi tuần trước. Ở Iraq, ông đã biện hộ cho quyết định rút 2.000 quân Mỹ ra khỏi Syria mà ông cho rằng đó là do các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại, Reuters cho biết. Những người chỉ trích nói rằng cuộc chiến chống IS còn lâu mới xong và hành động rút quân này khiến đồng minh chới với. Ông Trump cũng gặp phản đối với ý định rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, nơi họ đã trú đóng kể từ năm 2001. Ông đã chất vấn liệu quân Mỹ sẽ phải ở lại quốc gia Nam Á này trong bao lâu nữa, trong một cuộc chiến được xem là dài nhất đối với nước Mỹ. Chuyến thăm không báo trước của ông Trump đến Iraq là theo dấu chân của hai người tiền nhiệm là các tổng thống George W. Bush và Barack Obama, vốn đều có các chuyến thăm bất ngờ đến Iraq khi đang tại vị. Quân đội Mỹ cho biết họ có khoảng 5.200 quân ở Iraq, vốn tập trung huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq để đảm bảo rằng nhà nước Hồi giáo không thể trỗi dậy lần nữa.
Chính phủ Mỹ hôm thứ Tư bước sang ngày thứ Năm trong tình trạng đóng cửa một phần và không có chỉ dấu công khai nào cho thấy việc này sắp được giải quyết. Tổng thống Donald Trump phát biểu về vụ đóng cửa hôm thứ Ba sau khi gửi lời chúc Giáng sinh tới binh sĩ Mỹ.
Tôi không thể nói khi nào thì chính phủ sẽ mở cửa. Tôi có thể nói rằng chính phủ sẽ không mở cửa cho đến khi chúng ta có một bức tường hay hàng rào. Họ muốn gọi nó là cái gì cũng được, cũng như nhau cả thôi. Nó là một rào chắn ngăn người ta đổ vào nước chúng ta, ngăn ma túy tràn vào.
Ông Trump tuyên bố hàng trăm ngàn công chức liên bang đang bị cho nghỉ việc không lương vì vụ đóng cửa cũng muốn có bức tường này, dù không có bằng chứng củng cố phát biểu đó. Hôm thứ Hai, ông Trump nói phe Dân Chủ phải chấm dứt bế tắc, trong khi các nhà lãnh đạo Dân Chủ trong Quốc hội quy trách ông Trump để đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn. Dù các cơ quan chính phủ chuyên trách an ninh quốc gia và an toàn công cộng vẫn mở, nhưng các văn phòng khác bị đóng và 800.000 công chức liên bang đang bị cho nghỉ việc không lương. Những người được coi là nhân viên thiết yếu vẫn phải đến làm việc, nhưng sẽ không nhận được lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 12 nói rằng ông sẵn sàng chờ đợi đến cùng, cho đến khi nào cấp được 5 tỷ đô la từ tiền thuế của người dân để xây bức tường biên giới với Mexico. Mặc dù điều này có nghĩa là việc chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa một phần còn kéo dài không biết đến khi nào chấm dứt. Ông Trump đã đưa ra lời tuyên bố này mà không có viễn cảnh chấm dứt sớm đóng cửa chính phủ trong chuyến thăm bất ngờ đến Iraq. Ông đổ lỗi cho bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân Chủ Hạ Viện và là người sắp trở thành Chủ tịch Hạ Viện vào ngày 3 tháng 1, chịu trách nhiệm về việc chính phủ đóng cửa. Trước đó ông đã nói rằng ông sẵn sàng để chính phủ đóng cửa lâu dài. Khi được hỏi hôm 26 tháng 12 rằng ông sẽ đợi đến bao lâu nữa để đạt được điều ông muốn, ông Trump trả lời, lâu bao nhiêu cũng được. Ông Trump nói, bà Nancy là người ra lệnh. Và ông cho biết thêm là sự chống đối của bà Pelosi đối với đòi hỏi về ngân sách xây tường của ông là do bà Pelosi muốn hội đủ số phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ Viện. Tuy nhiên, bà Pelosi đã hội đủ số phiếu cho vị trí lãnh đạo Hạ Viện từ nhiều tuần trước. Người dân Mỹ đang đòi có một bức tường. Ông Trump phát biểu tại căn cứ không quân Al-Assad ở Iraq. Trong một cuộc gặp được phát trên truyền hình hôm 11 tháng 12 với bà Pelosi và ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng Viện, ông Trump đã nói rằng ông tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới. Nhưng sau đó, ông lại đổ lỗi cho phe Dân Chủ gây nên tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016, ông Trump liên tục hứa hẹn rằng Mexico sẽ chi trả cho bức tường biên giới mà ông đề xuất. Sau khi Mexico liên tục từ chối, ông Trump đã bắt đầu tìm kiếm ngân quỹ từ tiền thuế của người dân để xây bức tường mà ông cho là có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng di dân bất hợp pháp. Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters Ipsos hồi cuối tháng 11 đã cho kết quả rằng cải thiện an ninh biên giới là một trong ba ưu tiên hàng đầu của chỉ 31% người dân Mỹ. Ngay cả khi đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát cả hai viện quốc hội, trong hai năm qua, ông Trump vẫn không thể được cấp tiền đầy đủ để xây dựng bức tường. Phe Dân Chủ và một số đảng viên Cộng hòa xem bức tường này là tốn kém không cần thiết và không hiệu quả. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ý tưởng này và hậu thuẫn đòi hỏi 5 tỷ đô la của ông Trump. Sự quyết tâm của ông ấy rất là cứng rắn. Dân biểu Cộng hòa Mark Meadows nói với đài CNN, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ vào ngày 27 tháng 12 và sẽ nối lại thảo luận về việc đóng cửa chính phủ.
Hỗn loạn chính trị Mỹ gây lo ngại. Chứng khoán châu Á giảm. Các thị trường chứng khoán châu Á hôm 26 tháng 12 giảm giá, tiếp tục sự sụt giảm bắt đầu từ tuần trước khi bất ổn chính trị ở Mỹ làm tăng lo ngại về sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu. Theo Reuters, các nhà đầu tư lo ngại vì việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần, cũng như vì quan điểm thù nghịch của Tổng thống Donald Trump đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng gây thêm quan ngại với quyết định triệu tập một nhóm xử lý khủng hoảng trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giá. Chỉ số chứng khoán SCI ở Thượng Hải giảm 0,4%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc sụt 1,6%. Sau khi sụt giá 5% một ngày trước đó, chỉ số Nikkei của Nhật có một ngày thiếu ổn định. Chỉ số này có lúc giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng, trước khi kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 0,9%. Các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sụt giảm mạnh trong những tuần qua vì lo ngại về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế yếu kém. Tổng thống Trump công khai đổ lỗi cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, người được ông bổ nhiệm, theo Reuters. Điều đó càng khiến các nhà đầu tư bất an giữa bối cảnh có nhiều lo ngại về tỷ lệ tăng trưởng chậm toàn cầu, về thu nhập của doanh nghiệp và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Trong một nỗ lực trấn an các nhà đầu tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm 23 tháng 12 đã trao đổi với lãnh đạo của 6 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ và được xác nhận rằng họ có đủ thanh khoản để tiếp tục cho vay, giúp các thị trường tiếp tục hoạt động bình thường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam mới đây đề nghị tổ tư vấn của ông đưa ra ý kiến về mối quan hệ giữa ba trụ cột gồm nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Báo chí trong nước cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn lắng nghe hiến kế của tổ tư vấn tại một cuộc họp hôm 22 tháng 12. Báo điện tử của Chính phủ, An ninh Thủ đô, Tiền phong và một số báo khác đưa tin rằng bên cạnh chủ đề nêu trên, Thủ tướng Phúc muốn tổ tư vấn giúp giải bài toán khó là làm sao năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7%, đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô. Vẫn tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng ông Phúc cũng mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, cho 5 năm, 10 năm tới. Các bài báo trích lời Thủ tướng Phúc đặt hàng với tổ tư vấn rằng họ cần đưa ra lời khuyên để làm sao tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy thiên đường ô nhiễm xảy ra ở Việt Nam. Tổ tư vấn của Thủ tướng Phúc được thành lập vào hồi cuối tháng 7 năm 2017 với 15 thành viên gồm một số cựu quan chức các bộ trưởng và các chuyên gia nghiên cứu cao cấp cũng như là các nhà khoa học kỳ cựu. Trong số họ có những người còn trẻ tuổi từng làm việc cho các trường đại học ở Mỹ, Pháp hay Nhật Bản. Đáp lại lời đề nghị của Thủ tướng đặt ra hôm 22 tháng 12, Tổ tư vấn đưa ra ý kiến rằng năm 2019, Việt Nam có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,9-7% và lạm phát dưới 4%, theo báo chí. Tổ tư vấn nói để đạt được mục tiêu đó, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ phải được coi là hai động lực chính và phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018. Các bài tường thuật không cho biết liệu tổ tư vấn đã trả lời cụ thể đến đâu về mối quan hệ giữa ba trụ cột mà Thủ tướng Phúc đề cập đến là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Thông tin trên báo chí chỉ cho biết tổ tư vấn kiến nghị ưu tiên nhắm tới tháo gỡ 4 nút thắt căn bản, trong đó có nút thắt trong khai thông nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó là 3 vấn đề khác là vướng mắc trong triển khai dự án lớn, trở ngại trong bứt phá khu vực tư nhân và khó khăn của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổ tư vấn cho rằng cần phải coi đó là những trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo điều hành. Khi được hỏi liệu việc Thủ tướng Phúc quan tâm đến xã hội dân chủ có phản ánh một tư duy mới của ông nói riêng, của chính quyền nói chung hay không, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, nói với VOA rằng không có gì mới. Tiến sĩ Quang A giải thích thêm.
Nếu mà ông ấy thay vì xã hội dân chủ, ông ấy nói về xã hội dân sự, thì tôi nghĩ rằng có một sự thay đổi quan trọng chí ít là trong nhận thức của ông ấy. Bởi vì nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân sự, đấy là cái tiền ba chân của một cái xã hội. Ba cái chân đấy mà nó đều nhau, nó hỗ trợ cho nhau, nó chống đỡ cho nhau, nó giám sát lẫn nhau. Để cùng phát triển thì mình sẽ có một xã hội lành mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng là một chuyên gia kinh tế. Ông là người đã cùng 8 nhà nghiên cứu khác thành lập ra Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Ông nói với VOA rằng không nên xem các hội nhóm xã hội dân sự là chống đối nhà nước. Ông nói như đã thấy ở nhiều nước, các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ mà nhà nước và thị trường không cung ứng, không đáp ứng được. Chứ họ không chỉ giám sát phản biện các chính sách hoạt động của nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng điều đáng tiếc là ở Việt Nam xã hội dân sự bị khinh miệt và tình trạng này làm cho các chân kiềng của xã hội bị khập khiễng. Ông đưa ra dẫn chứng mới nhất là trong buổi sáng ngày 19 tháng 12, chính quyền đã can thiệp giải tán cuộc hội thảo về chủ đề vai trò của các tổ chức xã hội, nhà nước và các bên liên quan trong cung cấp và giám sát dịch vụ công, không lâu sau khi nó bắt đầu diễn ra tại một khách sạn ở Hà Nội. Theo lịch, hội thảo thường niên lần thứ 3 của các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có nhiều tổ chức đã có đăng ký hợp pháp, lẽ ra kéo dài trong một ngày rưỡi. Bình luận về sự cố này, tiến sĩ Quang A nói với VOA.
Chính quyền họ moi một cái quy định, một cái xác lệnh từ thời 50-60 năm trước để họ bảo như vậy, bây giờ có tụ tập trên 5 người ở khu vực công cộng mà không báo trước cho họ thì như vậy phải dẹp. Những cái động thái nó kỳ quặc như vậy thì để thấy là như vậy là ngay cả với các tổ chức xã hội dân sự là có đăng ký với nhà nước, họ cũng hành xử như vậy, thì tôi không nghĩ tức là gì là họ nhận thức ra về vai trò của xã hội dân sự một cách đúng đắn.
Ngoài nhận định rằng việc Thủ tướng đề cập đến xã hội dân chủ khi ông họp với tổ tư vấn không phải là một tín hiệu gì mới, tiến sĩ Quang Nga cũng đưa ra nhận xét về tổ tư vấn hiện nay của Thủ tướng. Theo vị tiến sĩ, việc Thủ tướng ngồi họp với tổ tư vấn theo tần suất 5 thì 10 họa cho thấy tổ này dường như chỉ có tính hình thức. Để tổ tư vấn thực sự làm việc hiệu quả, tiến sĩ Quang Nga nói Thủ tướng Phúc cần phải dám khôi phục lại một tổ tư vấn như dưới thời của các Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, gồm hàng chục chuyên gia, nhà nghiên cứu, làm việc 8 giờ hàng ngày bên cạnh Thủ tướng, đưa ra những ý kiến về các chính sách, các động thái của chính phủ ngay từ khi chúng hình thành. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã ghi nhận các ý kiến của tổ tư vấn và cho rằng tổ đã đưa ra nhiều nhận định, nhiều đánh giá sát với thực tế, trong đó có đề xuất mới cụ thể có tính thực tiễn cao theo báo chí trong nước.
Chiều ngày 26 tháng 12, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Báo Thanh Niên trích lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Chính cho rằng việc cách chức ông Tất Thành Cang là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với ông Tất Thành Cang mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Truyền thông Việt Nam nói ông Tất Thành Cang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc trong việc quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và các vi phạm trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp do thành ủy quản lý. Vẫn theo nguồn tin này thì trong thời gian giữ chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các nhà hoạt động cho rằng chính quyền nên khởi tố và bắt giam ông Cang. Blogger Nguyễn Tường Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 2 viết cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Tất Thành Cang ngay lập tức. Đó là kiến nghị của cá nhân tôi và rất nhiều bà con nghèo đang sống cuộc đời cơ cực vì những quyền lực mà ông Tất Thành Cang đã gây ra. Blogger này viết tiếp, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, tức ông Hai Nhật, Bí thư kiêm Chủ tịch quận 2 Tất Thành Cang đã ngang nhiên dùng công quyền để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người dân, những người đã sinh sống nhiều chục năm trên đất Thủ Thiêm. Blogger Nhất Huy viết, bước tiếp theo cần loại ông Cang ra khỏi hàng ngũ của đảng, đồng thời công an cần vào cuộc để điều tra mọi chỉ đạo quyết định của ông Cang khi còn đương chức để xem các yếu tố tiêu cực nếu có.
Hiệp hội Báo chí Châu Á vinh danh huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên người Hàn Quốc của đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo mới được Hiệp hội Báo chí Châu Á viết tắt là AJA bình chọn là một trong 4 nhân vật châu Á tiêu biểu năm 2018. Theo Fox Sports, 3 người còn lại là Tổng thống Uzbekistan, cố chủ tịch của tập đoàn LG và bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập. Chủ tịch AJI Ashraf Dali được trích lời nói rằng ông dành sự tôn trọng lớn cho những người được bầu chọn. Theo VN Express, ông Park ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cuối năm 2017 và ít lâu sau đó đã đưa đội tuyển U23 lần đầu tiên lọt vào chung kết giải U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Sau thành tích vào bán kết Á vận hội ASEAN, mới đây huấn luyện viên 59 tuổi đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá Đông Nam Á là AFF Cup lần đầu sau 10 năm. Tin cho hay hiện ông Park đang cùng với các cầu thủ chuẩn bị cho giải châu Á Asian Cup 2019.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Triều Tiên và Hàn Quốc hôm thứ Tư tổ chức một buổi lễ khánh thành một dự án tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ, dù việc thi công không thể bắt đầu, trong khi các chế tài nhắm vào các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên vẫn được áp dụng. Hai bên đã nhất trí vào tháng 10 là sẽ khánh thành thi công tái kết nối đường sắt và đường bộ đã bị cắt đứt kể từ thời chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sự kiện này là một ví dụ nữa cho thấy mối quan hệ Bắc Nam ấm lên trong năm nay. Một đoàn tàu đặc biệt chở 100 quan chức, chính trị gia và thành viên các gia đình người Hàn Quốc thất tán vì chiến tranh tới dự buổi lễ tại nhà ga Panmun ở thành phố biên giới Kaesong. Tham dự cùng với họ là một phái đoàn 100 người Triều Tiên cũng như các quan chức từ Liên Hợp Quốc, Trung Quốc theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Các vật liệu và tiền đầu tư cần có để việc thi công bắt đầu đều bị cấm theo các chế tài của Liên Hợp Quốc và Mỹ nhắm vào các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Washington khẳng định các chế tài vẫn giữ nguyên cho đến khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thêm một đứa bé người Guatemala khác tử vong trong khi bị cảnh sát tuần tra biên giới Hoa Kỳ câu lưu. Nhà chức trách cho biết Philip Gomez Alonso, một bé trai 8 tuổi, đã chết tại bệnh viện ở bang New Mexico ngay sau nửa đêm ngày Giáng sinh, chỉ vài giờ sau khi một bé gái 7 tuổi được an táng tại ngôi làng nghèo khó của em ở Guatemala. Cơ quan hải quan và tuần tra biên giới Hoa Kỳ cho biết cậu bé và cha của em ở trong tình trạng bị giam giữ hôm thứ Hai. Cảnh sát tuần tra nhận thấy cậu bé có những dấu hiệu cho thấy em có thể đang mắc bệnh. Các bác sĩ nói em bị cảm lạnh và bị sốt và đã cho uống thuốc theo toa. Em lại ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện, nơi em qua đời ngay sau nửa đêm. Chưa rõ nguyên nhân cái chết của em là gì. Trong khi đó, vẫn chưa rõ chính xác cô bé 7 tuổi, Jacqueline Carl, ngã bệnh và qua đời trong hoàn cảnh nào. Cảnh sát tuần tra Hoa Kỳ nói rằng có thể là em không được ăn uống gì trước khi đến biên giới Mỹ với cha em, người đang muốn tìm việc làm ở Mỹ.
Indonesia mưa to cản trở cứu hộ nạn nhân sóng thần. Mưa to hôm 26 tháng 12 đã khiến các nhóm cứu hộ Indonesia chật vật tiếp cận các vùng xa xôi ở bờ biển phía tây đảo Java sau khi một trận sóng thần làm hơn 400 người thiệt mạng tuần trước. Theo Reuters, mưa lớn đã đổ xuống các làng chài ven biển, khiến đường xá lầy lội và làm ngưng trệ các đoàn xe chở máy móc và hàng cứu trợ. Trong khi đó, đề phòng có thêm các đợt sóng lớn khác, chính quyền khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển. Các đóm cho bụi từ núi lửa Anak Krabatau dường như cản trở tầm nhìn ở Java, nơi một miệng núi lửa đổ sập lúc sóng lớn hôm 22 tháng 12, gây sóng thần cao tới 5 mét, ập vào bờ biển eo biển Sunda nằm giữa đảo Java và Sumatra. Cơ quan khí tượng thủy văn Indonesia cho biết rằng thời tiết khắc nghiệt có thể khiến miệng núi lửa yếu thêm. Theo Reuters, tới ngày 26 tháng 12, 430 người đã được xác nhận tử vong, trong khi ít nhất 159 người mất tích. Gần 1.500 người bị thương và hơn 21.000 người phải sơ tán lên các vùng đất cao. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài tới ngày 4 tháng 1. Trận sóng thần xảy ra vào dịp Giáng sinh, gợi lại ký ức về trận động đất gây sóng thần ở Ấn Độ Dương vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 làm 226.000 người thiệt mạng ở 14 nước, trong đó hơn 120.000 người ở Indonesia.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng đá non nước.
Làng đá non nước nằm dưới chân danh thắng Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng đã có lịch sử 400 năm phát triển. Đây là nơi chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch nổi tiếng trong và ngoài nước. Từ đất đá vô tri, những nghệ nhân ở non nước đã rèn giũa thêm về nghệ thuật sắp đặt và lịch sử điêu khắc khi chế tác đá trong kiến trúc nội thất của đình chùa Miếu Mạo hoặc lân phụng sư tử nghê đá. Ông Theo, thợ làm đá non nước, kể.
Thì nói chung là nó tự nhiên. Đó tự nhiên, là tự nó ấy, nó sinh ra, tự nó cấu tạo đó. Đó như đó ngọc, xanh ngọc, đó vàng cà rốc, đó cẩm, sạch dưa, trắng, kiểu màu đủ hết, có kiểu nhiều lắm.
Trước kia, đá nguyên liệu thường được khai thác tại chỗ, chủ yếu là đá cẩm thạch có nhiều màu sắc hoa văn đẹp, kết cấu mịn mềm. Từ năm 1990, thợ làng nghề nơi đây đã nhập đá từ các nơi khác về để chế tác. Bí quyết để có màu đẹp phụ thuộc vào việc pha màu, tạo nhiệt độ và dùng độ đậm nhạt của màu. Sản phẩm hoàn thiện cần trải qua nhiều công đoạn, nhờ bàn tay tài năng, kinh nghiệm của người thợ. Bà Ngọc Sơn, chủ cửa hàng mỹ nghệ đá cho biết:
"Các loại đây là đá Ngũ Hành Sơn, nhưng mà giờ là người ta nhập đá vì làm nhiều hơn so với hồi xưa. Hồi xưa là có đá tận gốc, nhưng mà giờ là người ta phải nhập đá về, nhập Thanh Hóa, Nghệ An, Quy Nhơn. Đá nguyên chất mình Đà Nẵng mình là ít lắm em. Tại vì ở đây là người ta trung tâm, là người ta khai thác khắp nơi về. Chứ hồi xưa là có đá đây nhưng mà giờ người ta chủ yếu nhập đá về làm.
Khi có nguyên liệu, thợ điêu khắc đá sẽ tạo hình sản phẩm ở dạng thô. Sau đó người thợ sẽ làm các chi tiết để hoàn thiện sản phẩm như chạm hình nét, trang trí hoa văn, mài đánh bóng sản phẩm. Bà Thoa, thợ làm đá Non Nước mô tả.
Tạo thằng bụi ghê lắm. Nước xa rồi mình mịn rồi nó ít bụi. Rồi nhiều khi cái chai nhớt mình lát xít mình quét vô. Như đó trán mà đó tán đó họ bán thì mình mời bán cho họ đó, mình bán mình áo nước sôi cái đồ quạt xít vô có xối cho họ nhưng bán.
Tọa lạc trong vùng đất Ngũ Hành Sơn, ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Champa từ thánh địa Mỹ Sơn, làng đá mỹ nghệ là sự giao thoa một cách hài hòa của hai nền văn hóa Việt cổ và Champa. Mỗi tác phẩm không chỉ được đục đẽo mài gọt bằng bàn tay khéo léo, mà ở đó người nghệ nhân còn gửi gắm tình cảm và thổi hồn sức sống cho tác phẩm của mình.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về người Việt chào đón Noel và năm mới ở ngoại ô Washington.
Vào thời điểm này, khi Giáng sinh vừa qua và năm mới chuẩn bị tới, cộng đồng người Việt khu vực ngoại ô thủ đô Washington thường tổ chức nhiều hoạt động để bà con đồng hương có dịp gặp mặt. Các gia đình có con cái ở xa có cơ hội đoàn tụ với cha mẹ trong những chương trình văn nghệ vui vẻ dịp cuối năm. Đặc biệt là các hội thánh, dịp này thường tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho không chỉ các thành viên trong hội, mà thường mở rộng mời bà con trong cộng đồng, đặc biệt là những người neo đơn kém may mắn tới tham dự. Mục sư Samuel James từ thành phố Richmond, Virginia nói:
Tôi thấy hội thánh này rất lắng tai nghe lời của Chúa, và họ chấp nhận rất là tốt đẹp lời của Chúa. Và ai cũng sung sướng lắm và có bình an.
Tất nhiên, trong những dịp như thế này thì các chương trình không thể thiếu một bữa cơm sum vầy dành cho các gia đình tới tham dự. Tại những bữa cơm với những món ăn truyền thống của Việt Nam như vậy, các gia đình không chỉ có cơ hội được đoàn tụ với nhau, mà dĩ nhiên họ còn được gặp mặt bạn bè thân hữu, những người mà trong cả một năm dài, do những bận bịu công việc, rất nhiều người hiếm khi được gặp nhau. Đặc biệt là đối với những người già neo đơn thì đây thực sự là những bữa cơm mang tới rất nhiều niềm vui. Bà Huỳnh Thanh Xuân, tiểu bang Virginia cho biết:
Tôi rất là vui mừng về điều đó. Hy vọng là mỗi một cái dịp của hội thánh như vậy có cộng đồng đến để cùng thứ nhất là biết rằng về cái niềm tin của chúng tôi về Chúa như thế nào, và đồng thời cộng đồng cũng có cái cơ hội chúng tôi được quen với cộng đồng để làm quen biết với anh chị em trong cộng đồng ở đây.
Còn anh Đạt Trần, tiểu bang Maryland thì nói:
Lễ Giáng sinh năm nay rất là đông, mọi người đến hơn năm ngoái hơn phân nửa, hơn gấp đôi. Là chương trình cũng được sắp xếp rất là hoàn hảo.
Hiện tại ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC, ngoài nhiều tổ chức khác nhau như hội cao niên, hội đồng hương các vùng miền, hội cựu chiến binh, cộng đồng người Việt tại hai tiểu bang Maryland và Virginia cũng có hàng chục hội thánh lớn nhỏ khác nhau. Đây thực sự là những cầu nối đem bà con đồng hương xích lại gần nhau hơn, có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là vào dịp cuối năm với nhiều ngày nghỉ lễ như thế này.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào quý vị Trâm Y.
Ngày hôm nay mình nói về bệnh Parkinson. Xin hỏi bác sĩ, bệnh Parkinson là bệnh gì, vì sao có tên này?
Dạ, thưa quý vị thính giả của đài VOA và thưa cô Trâm Y, chúng tôi được biết rằng thì là Parkinson nó là một bệnh mà người ta còn gọi là liệt dung. Tức là chúng ta, cái người bệnh đó, vâng, người bệnh đó thì thường thường nó rung, tức là tay hay chân hay là dáng đi của nó rung dậy, nó như là một rung. Mà khi, nhất là khi nào mà người đó hay là người bệnh đó mà lại giữ cái bàn tay hay bàn chân hay con người nó cố định, đó thưa cô Trà Vy, tức là một cái bệnh liệt rung là vậy.
Liệt rung tức là rung rẩy tay chân, nhưng mà liệt có nghĩa là cái bàn tay hoặc bàn chân đó không còn chức năng cử động được hả bác sĩ?
Đúng, nó vẫn còn cử động được nhưng mà nó rung, nó tức là cái tay nó rung, nó liên tục nó rung thế này, chứ nó không phải là nó rung liên tục, vâng, nó liên tục nó rung giống như là, và cả cái chân cũng vậy, hay là cái đầu hay là toàn cơ thể nó cũng đều có một cái sự rung giống như vậy đó thôi.
Dạ, tại vì khi mà mình nói tiếng Việt là liệt rung á thì nó có chữ liệt, thì Trà My không hiểu là nó có ảnh hưởng gì tới chức năng hoạt động bình thường của tay chân được.
Thưa quý vị, cái liệt, chữ liệt thì thực tình ra thì ở người bệnh này cũng có những cái dấu hiệu của sự liệt, tức là về nào sau không sử dụng được các cử động hay là hoạt động của cơ thể tay chân hay là gì đó thôi. Thành ra mà cái sự liệt đó nó chỉ hơi một chút xíu chứ nó không có nhiều lắm, tức là không liệt hẳn, không dùng được cái tứ chi hay là cái phần, một phần của cơ thể nào đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vâng. Nguyên nhân vì sao lại có căn bệnh này hả bác sĩ?
Thực ra tức là cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ một cách chính xác rằng thì là bệnh này tại sao mà lại gây ra. Nhưng có một điểm mà chúng ta cũng biết rõ là nó thiếu một chất dopamine. Vâng, chất dopamine. Mà thưa quý vị biết rằng thì là chất dopamine ở trong cơ thể của mình nó gây ra. Và do một cơ quan nào, thưa quý vị, đó là não bộ, tức là trên đầu, trên não của chúng ta, cái chất dopamine này nó được tiết ra. Và nó coi như là một chất bình thường của cơ thể. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà chất dopamine này không được tiết ra đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Chưa rõ nguyên nhân nhưng mà có biết những cái yếu tố nào là nguy cơ để gây nên bệnh không? Tức là có những cái nào gọi là tiềm ẩn, nếu mà có những chất đó hoặc là có những cái tác động đó thì có thể dễ bị bệnh Parkinson không bác sĩ?
Thực ra đó thì bất cứ một người nào cũng bị cái bệnh này, chứ không phải là, thành ra nó không có một cái yếu tố hay không có một cái nguyên nhân nào để mà đưa tới biết rõ một cách. Thành ra thí dụ như là một người, cái người bệnh đó về sau người ta mất đi đó, thì người ta mổ tử thi, nếu được phép người ta mổ tử thi mà người ta mổ não bộ ra thì mới biết rằng thì là cái chất dopamine nó bị thiếu. Thành ra nó không có một cái dấu hiệu hay cái gì để mà báo trước cho biết rằng thì là người bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả.
Và cái triệu chứng để nhận biết bệnh, mình nói là cái bệnh này là bệnh rung tay, rung chân, rung rẩy, thì đến lúc mà nó rung rẩy như vậy là đã thành bệnh Parkinson rồi. Nhưng mà trước đó có những cái dấu hiệu nào để sớm nhận biết không bác sĩ?
Thực ra khó mà nói trước được những cái chuyện đó. Tức là mới bắt đầu thì nó có một vài cử động hay một vài hành vi của cái người bệnh mà mình có thể đoán trước được. Đại khái thí dụ như người bệnh đang nói mà tự nhiên lại ngưng lại không nói nữa, hay là đang nghĩ, hay là làm một cái việc gì, hay làm cử động đang đi thì tự nhiên bị mở cái bước đi của người bệnh đó nó giật, tức là nó đang đi thì nó lại ngưng lại, đang đi thì nó ngưng lại, hay là cái bàn tay hay cánh tay cũng vậy, nó đang giơ thế này thì thấy rằng thì là tay của mình nó ngưng lại và nó bắt đầu cử động trở lại và bất thường đó, thưa quý vị thính giả.
Bệnh này hay liên hệ tới tuổi già sức yếu, tại vì rung tay rung chân á thì dễ dàng liên hệ và dễ xảy ra ở người cao niên. Nhưng mà có phải chỉ có người cao niên mới bị Parkinson không bác sĩ?
Không cứ rằng thì là người bị cao niên với mới bị Parkinson, nhưng mà thường là khoảng 50 tuổi, sau 50 tuổi là những người này hay bị Parkinson. Chúng tôi có những cái người mà trẻ hơn cũng bị Parkinson. Thành ra cái nguyên nhân mình không biết tại sao. Đó, thưa quý vị khán giả.
Tức là không thể lơ là, bệnh này không dành cho người già mà cũng không chừa bất cứ một cái đối tượng nào, một cái độ tuổi nào. Thì có chăng cái yếu tố di truyền thưa bác sĩ?
Thực tình ra cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ cái nguyên nhân của nó. Có thể là do cái truyền hay là một vài cái yếu tố nào đó, những cái nào đó không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng thì là sau 50 tuổi và thường thường là đàn ông hay bị Parkinson hơn là đàn bà, hơn là phụ nữ đó, thưa quý vị thính giả và thưa
Vì bệnh này có liên hệ tới thần kinh cho nên cũng có những thắc mắc là không biết là sử dụng thuốc men, hóa chất này nọ đó, nó có hại cho thần kinh thì nó có liên hệ tới Parkinson không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi và y học cũng đồng ý với chúng tôi là nếu người bệnh mà dùng một loại thuốc nào mà trong trường hợp này đó là người bị Parkinson thì là thiếu chất dopamine ở trong não nó tiết ra. Thường thường là chất dopamine này nó tiết ra một cách đầy đủ, nhưng mà vì một lý do nào đó mà tự nhiên nó không tiết ra đủ, giống như là người thường khác, giống như là quý vị thính giả và chúng tôi không mắc bệnh thì cũng không bị những trường hợp này. Thành ra cho tới bây giờ chỉ biết rằng thì là chất dopamine là chất quan hệ đối với người bệnh này đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý giám đốc.
Và bệnh Parkinson cũng có nhiều người nhầm lẫn hoặc có thể là lẫn lộn với Alzheimer, một căn bệnh khác cũng có tên nước ngoài.
Cái bệnh Alzheimer tức là một cái bệnh nó ảnh hưởng đến trí óc của con người, vâng, của người ta. Và trong cái trường hợp này nó không có những cái cách đi hay là cách nói hay là giống như là trong trường hợp mà bị bệnh Parkinson. Parkinson là thường thường người ta là cái người bệnh mà hay đi xong rồi tự nhiên ngưng lại, hay là nói tự nhiên không nói nữa, ngưng lại suy nghĩ một chút xíu, đó là một điểm. Và điểm thứ hai là một người bị trong trường hợp bị depression thì trong trường hợp đó khác, là cái trường hợp depressed tức là một cái lý do nào đó, thí dụ như căng thẳng trong lối sống hay là có thể đưa tới cái trường hợp Alzheimer như vậy, hay là một cái lý do nào đó đó mà người ta đưa. Nhưng mà ở trong bệnh Alzheimer không có những cái dấu hiệu hay triệu chứng của một người bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị. Tức là cái trí nhớ nó không nhớ được rõ nó là cái gì, người ta lẫn lộn với những cái này với cái khác. Hoặc là có những cái người mà tới một cái tuổi nào đó, thường thường là lớn tuổi, thí dụ như là phu nhân của một cựu tổng thống tại nước Mỹ, bà đó lớn tuổi, thành ra bà đó cũng về sau này cũng bị Alzheimer mà người ta không biết rõ là tại sao mà này đưa tới trường hợp Alzheimer đó, thưa quý vị thính giả và cô chồng.
Nói về Parkinson, xin hỏi bác sĩ là bệnh này có nguy hiểm không? Nguy hiểm như thế nào?
Dạ, thực tình ra thì thưa quý vị, bất cứ một bệnh nào cũng gây nguy hiểm cho một con người, huống chi là bệnh Parkinson. Và thưa quý vị, một người chẳng may bị Parkinson thì có nhiều cái vấn đề như chúng tôi đã trình bày, tức là có những cái hành vi, có những cái dáng đi, có những cái cử động mà nó bất thường mà người khác không có và tự chăm sóc cũng không được, là tại vì người bệnh có những cái vấn đề, có những cái problem, có những vấn đề mà tự họ không chăm sóc được nó lấy mình đó đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Thì có thể là không thể tự ăn uống, tự sinh hoạt, và vì run rẩy tay chân thì đi đứng khó khăn thì cũng dễ té ngã dẫn ra những cái hậu quả khác. Dạ vâng.
Trường hợp này cái dấu hiệu hay là triệu chứng của nó thì nó cũng giản dị, nghĩa là không có nói là giản dị thế nhưng mà nó cũng rõ ràng lắm, đại khái như là người bệnh tự nhiên đi đứng hay là cử động hay gì ấy rồi tự nhiên ngưng lại và không làm nữa, nói cũng vậy, hay chăm sóc giống như là cô Trà My đã nói, tức là tự mình chăm sóc không lấy mình được. Và kính thưa quý vị, đây là một phần mà gọi là chăm sóc, là bổn phận của người thân hay là người trong gia đình mới làm được đó, thưa quý vị thính giả.
Để tránh những cái hậu quả của Parkinson đó, thì xin hỏi thăm về cách điều trị. Cũng nhân đây thì bạn Tiến Đồng Nguyễn hỏi là mẹ của bạn bị Parkinson 10 năm rồi, có thuốc nào ngoài thuốc Madopa hay không ạ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả và thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng không có một loại thuốc nào để chữa được chất này, mà chỉ có dopamine là có thể dùng để thay thế cho người bệnh. Vâng, thành ra trong một trường hợp này đó thì tôi xin góp ý với lại vị thính giả đó rằng thì là tiếp tục cho bà cụ uống dopamine.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về điều trị thì xin hỏi thăm thêm, chỉ có thuốc thôi chứ không có phẫu thuật, không có can thiệp, không có vật lý trị liệu hay có phương pháp nào khác hả bác sĩ?
Thưa quý vị, tất cả những phương tiện khác đều hỗ trợ để giúp đỡ cho người bệnh khá hơn. Nhưng mà về phương diện phẫu thuật thì chúng tôi nhớ và chúng tôi biết rằng, và y học cũng đồng ý rằng thì là người ta có thể gắn một vài cái chip vào trong não của người bệnh. Và cái chip này đó, chip tức là một cái dụng cụ hay một cái nhất là rất là nhỏ lê ti gắn vào não, và nó cũng kích thích cái não bộ của mình để đưa cường bệnh để người bệnh tiết ra cái chất dopamine đó, thưa quý vị thính giả.
Và điều trị thì là lâu dài chứ có phương pháp chữa trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì chúng tôi xin thưa cùng quý vị là bị Parkinson là một điều rất là bất hạnh, tức là chúng tôi phải đau lòng mà nói rằng thì là cái trường hợp này người bệnh không thể nào khỏi được, mà chỉ có thể lớn lên. Và thưa quý vị, vì đó, vì một lý do gì đó, có thể là vì bệnh mà về sau này bị mất đó, thưa quý vị thính giả.
À, tức là càng ngày càng tăng, càng mạnh hơn, càng trầm trọng, chứ còn không có can thiệp để khỏi dần hay là bớt hẳn, phải không ạ?
Nó chỉ có sự hỗ trợ được người bệnh, chứ không có một cái gì can thiệp để cho người bệnh khỏi hẳn được. Thành ra hỗ trợ là cái vấn đề rất quan trọng, mà cái chuyện hỗ trợ như chúng tôi đã trình bày là phải có gia đình, người thân của gia đình hay là một người bạn bè thân thuộc thì mới có thể hỗ trợ được đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Một bạn hỏi bác sĩ là cái thuốc đặc trị, Hoàng Nghi hỏi thuốc đặc trị Parkinson á, thì xin bác sĩ lặp lại cái tên thuốc lúc nãy bác sĩ có nói.
Dopamine, tiếng Pháp nó gọi là dopamine, D-O-P-A-M-I-N-E. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái tên thuốc đó. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị cần có thể ra nhà thuốc Tây, tiệm thuốc Tây, hoặc là một bác sĩ thân thuộc nào của quý vị có thể biên toa này để cho quý vị mua những cái loại dopamine đó, thưa quý vị thính giả.
Có thể có thuốc ngoài quầy chứ không cần phải toa bác sĩ.
Không, những cái thứ này là nó cần phải toa của bác sĩ đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Vì có liên hệ tới thần kinh cho nên là bắt buộc phải điều trị được bác sĩ hướng dẫn, theo dõi và có toa. Và cái loại thuốc mà phổ biến thì cho Parkinson thì bác sĩ Y Đức vừa mới giới thiệu. Dạ, xin hỏi bác sĩ, bệnh rung vô căn và Parkinson khác nhau như thế nào? Câu hỏi của Toàn Phan.
Dạ, cái bệnh chúng tôi không hiểu rằng thì là cái cửa của vị thính giả đó nói là vô căn, tức là không có một cái nguyên nhân nào. Thì theo chúng tôi nghĩ thì nó cũng gần giống như là Parkinson mà thôi. Thành ra trong hai bệnh nó cũng vậy, nhưng mà cái tên gọi thì có thể nó khác nhau. Và trong cái trường hợp mà Parkinson thì nó nặng hơn, và trong trường hợp mà gọi là rung vô căn thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó nhẹ hơn là cái trường hợp mà Parkinson đó, thưa quý vị nhé.
Phong Lake hỏi thăm bác sĩ, tay rung là bị Parkinson hay bị gì? Những khi có việc gì căng thẳng thì càng rung hơn là như thế nào? Xin bác sĩ.
Thưa, trong trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là vì đó không bị Parkinson, mà trong khi nếu mà chúng ta căng thẳng tinh thần hay là có một cái sự gì lo nghĩ hay là sự bồn chồn thì nó cũng xuất hiện nên dáng điệu hay là như nét mặt của chúng ta, hay là chúng ta cũng đều cảm thấy. Thành ra hai cái nó khác nhau đó, hai bệnh nó khác nhau đó, thưa quý vị thính giả.
Và dạ, tiếp theo câu hỏi của vị khán thính giả này là có phải trên 30 tuổi thì càng dễ bị rung như thế không?
Thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là bệnh nó xảy ra bất cứ một lúc nào, nhưng mà thường thường thì các nhà y học đều đồng ý với nhau là sau 50 tuổi ở thì thường thường là các vị đó mới bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra ở những giới trẻ cũng thường có, là vì bệnh thì nó là một cái vấn đề mà tạo hóa, hay là ông trời muốn rằng thì là người đó bị bệnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người đó bị bệnh được, mà kể cả cái bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Parkinson là hành vi run rẩy tay chân, vậy có liên quan gì tới sự điều khiển của trí não không? Ví dụ như bị tổn thương vùng điều khiển tay chân đó, là câu hỏi của bạn Thanh.
Thực ra đó, nếu bị tổn thương ở vùng não thì nó gây ra nhiều biến chứng, nó có thể là biến chứng khác ngoài cái bệnh Parkinson ra. Đại khái thí dụ như là ở trên não mà bị thương thì nó hậu quả của những vết thương đó nó khác hẳn với lại cái trường hợp của Parkinson. Trong Parkinson thì chúng ta biết rằng có cử động, lời nói, hướng đi, vân vân, và sự chăm sóc không có không 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 tự chăm lo được. Và trong trường hợp mà rõ nhất là ở những người bị thương ở trên não, bị vết thương ở trên não thì có thể là chảy máu, có thể là bể đầu, vân vân, và tất cả những cái công việc làm tay cái chân của người đó nó không bị ảnh hưởng giống như là trong trường hợp mà bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, lúc nãy mình có phân biệt Alzheimer với Parkinson, hai căn bệnh phổ biến ở người cao niên. Cũng liên hệ thì vị khán thính giả này hỏi là Alzheimer có liên quan gì tới tê liệt hệ thần kinh trung ương hay không?
Hai cái nó khác hẳn nhau. Trong cái trường hợp bị Alzheimer, tức là trí óc của người đó không nhớ, không biết hay là lẫn lộn giữa việc này và việc khác. Mà trong khi đó thì việc thứ hai, tức là một vị thính giả đã nói, thì nó có thể nó có cái dấu hiệu nó khác hẳn nhau. Thành ra hai cái không thể nào coi là một được đó. Dạ, thưa.
Nhưng mà Alzheimer có liên quan tới tê liệt hệ thần kinh trung ương không bác sĩ?
Cái vấn đề nó Alzheimer nó cũng một phần nào thôi thưa quý vị thính giả. Nó cũng ảnh hưởng hay là cũng do cái sự tê liệt của tế bào thần kinh gây ra. Thành ra hai cái trường hợp mà Alzheimer thì nghĩa là nó một phần nào, tức là cái trí nhớ của mình nó thay đổi đi, nó mau quên. Thành ra đấy là một cái dấu hiệu mà cái hệ thần kinh hay là dây thần kinh hay là óc của chúng ta nó bị thay đổi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, và Alzheimer có phải là di truyền hay không?
Thực ra thì cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ rằng thì là Alzheimer có di truyền hay là không, mà người ta chỉ biết rằng những bệnh này nó xảy ra, nó tới với người bệnh nhiều khi như chúng tôi đã trình bày là nó bất thường, nó tới chứ nó không xảy ra thường xuyên đó, thưa quý vị thính giả.
Lê Quang Vinh xin bác sĩ cho biết có cách nào hồi phục trí nhớ khi bị tổn thương bán cầu não trái do đột quỵ hay không?
Cái trường hợp bị đột quỵ, tức là bị sốc hay là bị bể một mạch máu hay là gì gì đó và nó đưa tới đột quỵ, và trong cái trường đột quỵ thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị là nên đưa cho một tới một bác sĩ chuyên môn về hệ thần kinh, nhất là hệ thần kinh về mạch máu, để người ta coi và người ta hướng dẫn cách điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Lăng Lê, năm nay tôi 62 tuổi, thường hay quên, có cách nào điều trị không thưa bác sĩ?
Thực ra mà nói thì bệnh hay quên nó là bệnh của tất cả mọi người, ngay cả chúng tôi. Vâng, ngay cả chúng tôi đôi khi cũng quên, nói trước lại quên sau. Thành ra cái chuyện mà gọi là quên hay quên mà nó, nếu mà chúng ta hoạt động bình thường thì nó không sao, lâu lâu chúng ta hay quên thì nó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có một cách nào để điều trị bằng cách là bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chúng ta ghi vào một tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó chúng ta ghi rõ ngày hôm đó sẽ làm cái gì, sẽ làm cái gì, giờ đó sẽ làm cái gì, thì chúng ta để trên tủ lạnh hay là ở một chỗ nào chúng ta nhìn thấy một cách dễ dàng, thì thưa quý vị đó chỉ là một cách để chúng ta nhắc nhở mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Trí Phan hỏi thăm bác sĩ là thuốc Madopa có chữa được bệnh rung hay không?
Madopa nó cũng là thuốc chữa bệnh liệt rung đó, thưa quý vị thính giả.
Trần Khả Tú xin hỏi bác sĩ phương pháp nào làm cho tóc bạc hết, vì tuổi còn trẻ mà bị tóc bạc đó, thì không biết là có cách nào để có thể chữa trị được hay không?
Vâng, thưa quý vị, thực ra đó để tóc bạc thì nhiều khi những thí dụ như ngày xưa ở bên Trung Hoa thì người ta nói rằng thì là ông Ngũ Tử Tư mà sau một đêm suy nghĩ sáng hôm sau tóc của ông bạc hết. Thế thì cho tới bây giờ người ta cũng không biết tại làm sao. Người ta biết rõ rằng thì là tại sao tóc là bạc, nhưng mà cũng có một số thì không biết tại sao mà tóc là bạc. Thưa quý vị, tóc đen là tại vì nó có chất hắc tố, tức là melanin nó làm ở trong đó, và ánh nắng khi nó dọi vào thì nó làm cho người đó cảm thấy tóc đen. Còn những người mà bị tóc trắng đó thì thưa quý vị, nhiều khi nó tự nhiên mà có, hay là cái đó là vấn đề là trời cho thì nó cái tóc nó bạc, hoặc là những cái melanin nó mất đi đó, thưa quý vị, nó không còn nữa thì nó sẽ gây ra cái tóc bạc đó, thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi kế tiếp, chất cannabis có ảnh hưởng gì đến Alzheimer không? Nó được tìm thấy trong cây thuốc phiện.
Thưa quý vị, thực ra thì bệnh Alzheimer tới bây giờ người ta chưa biết rõ nguyên nhân, và người ta cũng chưa hiểu rằng thì là tại sao hay là những cái chất nào mà nó gây ra cái đó. Thành ra cái cannabis có phải không ạ? Thành ra cannabis nó là một cái loại lá mà người ta dùng để hút, tức là và khi hút vào thì cảm thấy phê, trong người cảm thấy phê và cảm thấy nghĩa là có những cái hành động nó khác thường chút xíu. Nhưng mà cannabis không phải là thứ mà nó gây ra cái bệnh đó, nó thưa về thính giả.
Câu hỏi tiếp theo của Toàn Phan: ba tôi bị rung tay cách đây 10 năm rồi, đi khám bệnh bác sĩ nói là rung vô căn lành tính. Xin hỏi bác sĩ, bệnh này có chữa khỏi được không? Chữa như thế nào?
Thật ra đó thì thưa quý vị, nếu mà bị rung tay mà lành tính, thành ra cái bệnh này nó cũng, nhưng mà chúng tôi xin thắc mắc rằng thì là người bệnh có những cái dấu hiệu giống như là bệnh Parkinson hay là không? Và nếu chỉ là rung bình thường thì thưa quý vị, có thể là một cái chuyện bình thường mà không ảnh hưởng tới cái sức khỏe nhiều lắm đó thưa quý vị thính giả. Thành ra trong trường hợp này mà vị thính giả đó nói rằng từ năm 10 năm nay mà ông ấy có đưa trị bằng thuốc gì hay không thưa cô Trà My?
Dạ chưa, không có nhắc tới phương pháp điều trị, chỉ nói là bệnh rung vô căn lành tính.
Thành, nếu mà ông ấy bình thường thì chúng tôi nghĩ rằng không sao, là tại vì cho tới bây giờ đó thì ông ấy bị rung tay, thì thưa quý vị, cái vấn đề rung tay như vậy đó thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thành ra thí dụ như đói bụng cũng làm cho rung tay, hay là chúng ta bị một cái xúc động mạnh nó cũng làm rung tay. Thành ra thưa quý vị, nếu mà ông vị thính giả đó vẫn khỏe mạnh thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không sao đó thưa vị thính giả đó.
Dạ, câu hỏi của Hiền Nguyễn: có cách nào giúp cho chữa trị bệnh tiểu đường hay không, và trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất là làm tiếc mà thưa rằng thì là cái bệnh tiểu đường không thể nào chữa dứt được. Vâng, không thể nào chữa dứt được. Và thưa quý vị, chắc là quý vị cũng nghe nói rằng thì là bệnh tiểu đường thường thường thì nó chia ra làm hai loại, có phải không ạ? Thành ra loại thứ nhất và loại thứ hai. Loại thứ nhất tức là cần đến insulin. Insulin tức là một cái kích thích tố mà do cái tụy tạng của mình nó tiết ra. Và trong trường hợp này bị loại 1 tức là thường thường nó là ở những người trẻ tuổi. Và suốt đời cái người đó phải dùng insulin, phải trích insulin để mà kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Còn loại 2 thì thưa quý vị, người bệnh tiết ra insulin nhưng mà vì một lý do nào đó không, cơ thể không dùng được insulin, hay là một chất insulin đó nó khiến cho người cơ thể không dùng được, và người bệnh phải dùng thuốc viên để mà uống, thuốc viên để mà uống. Thành ra hai cái bệnh nhau, ngoại nột là hai cái nó khác nhau. Và cái thưa quý vị là cái loại 2 thì thường thường nó gây ra do nếp sống của con người chẳng hại, ví dụ như là ăn một cách vô điều độ vân vân, thì nó cũng gây ra cái loại 2. Nhưng mà nói chung là thưa quý vị, cả loại 1, loại 2 là không thể nào chữa dứt được đó thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Dạ, Tuấn ND xin hỏi là đạp xe đạp thụ động có gắn motor có thể giảm triệu chứng rung sau khi đạp xe hay không?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng hơi cũng giúp một phần nào, vâng, một phần nào cho cái sự rung. Nhưng mà tôi không hiểu rằng thì là bạn đó bị rung nó như thế nào, rung làm sao và có gây ra trở ngại cho sức khỏe hay là không. Và nếu bình thường mà đạp xe đạp mà cảm thấy bất rung thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì nó cũng không sao, là vì dùng thêm một cái phương tiện nào đó để mà cả làm cho mình cảm thấy thoải mái thì ta tiếp tục là sử dụng cái nó cũng không sao đó thưa quý vị thính giả và quý vị mình.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của vị này là: hoặc có cái cách tập thể dục nào khác để giúp giảm triệu chứng rung tay chân hay không?
Thực ra thì thưa quý vị, có những cái tập thể dục hay là các cử động khác nó làm một phần nào mà nó bị rung. Thế mà chúng tôi phải biết rõ rằng, chúng tôi muốn biết rõ rằng thì là người, trường hợp mà người bị rung nó sẽ rung như thế nào, rung thường trực hay là rung gây ra những khó khăn. Còn nếu chỉ rung thường thường đó thưa quý vị, thì tập thể thao thì tất cả các môn tập thể thao đều tốt cả cho cơ thể của con người nói chung đó thưa quý vị thính giả và quý vị.
Dạ, Dạ vâng, vẫn tiếp nối với chủ đề bệnh Parkinson, sao để phòng tránh cái bệnh này, để khỏi phải chữa, đó là vấn đề rất là quan trọng. Xin hỏi bác sĩ là có cách nào phòng ngừa Parkinson?
Thưa quý vị thính giả, thực ra thì chúng tôi rất lấy làm buồn để mà thưa cùng quý vị thính giả là chúng ta không có cách nào để mà phòng ngừa cái bệnh Parkinson được. Bệnh Parkinson, một người bị bệnh Parkinson tự nhiên, đột nhiên mà bị được có những cái trường hợp này, là chúng tôi có những người, một người bạn cũng là một bác sĩ mà về sau ông ta mất đi cũng vì bệnh Parkinson, và ông đó cũng đã được gắn một vài cái chip vào trong óc và để giúp đỡ cho ông, nhưng mà ông đó vẫn mất đi. Thành ra chúng tôi rất là rất là làm buồn mà thưa cùng quý vị thính giả rằng những người bị Parkinson thường thường là phải kéo dài cuộc đời của mình với những khó khăn như vậy cho tới khi nào mà mất đi nó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ Võ Tuấn Vũ, có nên cách ly bệnh nhân Parkinson với những cái việc như điều khiển phương tiện giao thông, công cụ lao động hay những hoạt động có nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, nếu mà gọi là cách ly, tức là để
không cho người đó vận hành những tàu xe máy móc công cụ,
trường hợp đó, những trường hợp này cũng rất là nguy hiểm cho chính bản thân của mình, người bệnh, cho gia đình và cho những người khác. Bản thân của người thận, người bệnh là cái vị này, thí dụ như là đang bị bệnh liệt trung, bị Parkinson mà lái xe, nhiều khi rung rung trong người thì nhiều khi cũng không điều khiển, không tự control, kiểm soát được những hành vi của mình và đưa tới những cái trường hợp như vậy. Thí dụ như là đang lái xe mà tự nhiên bị lên cơn liệt dung như vậy thì nó gây ra tai nạn, và tai nạn đó tức là thiệt hại về phần mình và phần người khác nữa. Rồi thêm vào đó chăng nữa là có những cái hành vi, có những thái độ, có những lời nói của người này, và nếu chúng ta để cho họ đi một cách tự nhiên làm việc thì cũng không nên. Thành như chúng tôi nghĩ rằng thì là cần phải một sự chăm sóc của người thân, gia đình hoặc là người bạn bè vân vân để giúp cho người bệnh đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô chồng.
Thưa bác sĩ, thời gian không còn nữa, một câu hỏi cuối cùng. Cháu 33 tuổi uống nhiều nước hoặc là uống bia nhiều thì đi tiểu rất nhiều, như vậy có phải là bệnh không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi không cho rằng thì là uống nhiều nước mà hoặc là bia mà lại là một bệnh ở trong người, là một bệnh. Mà trong trường hợp uống nhiều nước, tất nhiên đó là chuyện thường, là chúng ta uống nước vào thì chúng ta phải đi tiểu ra ngoài, có phải không ạ? Thành ra nếu mà trong người cơ thể và không sao cả thì vẫn uống cũng không sao hết. Uống bia, uống rượu tất nhiên cũng được. Thế nhưng mà có cái là rượu hay bia, nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì sẽ đưa tới say xỉn. Và trong trường hợp say xỉn thì có thể có những hành động mà chúng ta nghĩ rằng thì là không hợp pháp với lại luật lệ của địa phương đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là uống nhiều nước là một chuyện rất tốt của cơ thể người ta. Vâng.
Thưa bác sĩ, cuối cùng thì có một câu hỏi của Lý Thảo là có bác sĩ có sách hay là tài liệu nào của bác sĩ hay không? Bạn muốn tìm hiểu để tham khảo?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng xuất bản nhiều tác phẩm sách viết về sức khỏe. Và những sách này nếu quý vị thính giả cần tới mà cho chúng tôi địa chỉ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và chúng tôi sẽ biếu không những cái sách này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.